tôi bước sang năm lớp 2 với một biến cố. Trả hè năm đó, năm 1976, chị Tuyền lên đường sang Liên Xô. Mấy tháng sau thì cả bố, cả mẹ cũng đều đi công tác. Mẹ tôi vào giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường cho các trường ở miền Nam mới giải phóng. Bố tôi thì đi Đức, ngày ấy là Cộng hòa Dân chủ Đức, nghiên cứu âm nhạc trên sóng phát thanh. Tình hình rất là tình hình vì bố mẹ đi đến mấy tháng, còn chỏng chơ con bé lớp 2, vụng về, ỉ lại, chả biết làm gì. Rất may đã có một phương án khá ổn là gửi tôi cho vợ chồng anh Tôn Đại, con Bắc Bình, chị ruột bố. Gọi là anh, nhưng thực ra anh chị trạc tuổi mẹ tôi. Có hai cô con gái, Ánh Ngọc, con cả hơn tôi những 6 tuổi. Ánh Hồng, con út, kém tôi 2 tuổi. Bố tôi có tới 13 anh chị em, chưa kể 3 người mất hồi nhỏ. Bắc Bình là thứ 2, còn bố tận thứ 9, nên cậu cháu hơn nhau vài tuổi thôi. Mấy tháng bố mẹ đi vắng, nói chung không có sự cố gì trầm trọng cả. Anh Đại, chị Thủy cùng Ánh Hồng sang ở luôn căn hộ Khương Thượng cho tiện. Nhà anh chị bên khu C Kim Liên thì chỉ còn Ánh Ngọc, vừa đi học vừa trông nhà. Tôi và Ánh Hồng suýt soát tuổi nhau nên cũng dễ chơi chung. Cả hai cô cháu đều khảnh ăn và ăn rất chậm. Anh Đại và chị Thủy cùng là kiến trúc sư. Anh vẽ đẹp. Để dỗ dành cô em nhỏ cùng con út của mình, anh hay vẽ hình những con vật dễ thương lên áo. Tôi vẫn nhớ như in chú thỏ đáng yêu xinh xắn với cây nấm sặc sỡ mà anh vẽ cho. Khoảng thời gian trôi qua đầm ấm, vui vẻ. Tuy thỉnh thoảng lắm, tôi mới lại có cảm giác tủi thân vì vắng bố mẹ. Một lần được anh chị đưa đi công viên Thống Nhất, vì gần nhà nên tất cả đi bộ. Đến lúc về mệt tã tời, anh Đại bèn kiệu Ánh Hồng lúc đó 6 tuổi. Và nhìn cảnh ấy, tự nhiên tôi chỉ muốn khóc òa lên vì không có bố bên cạnh để công kênh như thế. Dù gì, tôi cũng là con bé 8 tuổi và chân thì chả muốn đi nữa. Cuối cùng thì cũng đến lúc cả nhà đoàn tụ. Tất nhiên là không có chị Tuyền vì chị học 5 năm cơ. Mẹ mang nhiều hoa quả, bánh trái, đồ dùng ở trong Nam ra. Còn bố thì toàn mùi tây. Ngày xưa khó khăn nên cái mùi tây từ quần áo, từ vali nó ấn tượng làm sao. Con bé cứ hít hà mãi quả táo bố mang về, cảm giác như nó ở trong chuyện cổ tích hiện ra. Ngoài bánh kẹo ăn thật đã mồm, thì tôi thấy một cuốn sách khổ to, bìa cứng, màu đỏ sẫm. Trong sách có nhiều hình vẽ trẻ con đủ màu sắc. Tuy sách bằng tiếng Đức, chả hiểu gì, nhưng tôi rất thích xem vì hình ảnh cực kỳ sinh động. Bố dở đến một trang đặc biệt, có hình vẽ các em thiếu nhi đội nón, tay cầm những chiếc đèn ông sao. Khi ấy chẳng phải giải thích, tôi cũng đoán ra người ta nói đến bài hát Chiếc đèn ông sao của bố. Đúng như vậy, âm nhạc quả thật luôn có một tiếng nói dễ hiểu cho toàn thế giới. Chỉ nghe âm điệu rộn rã của bài hát thôi, các bạn Đức đã yêu thích và trân trọng đưa vào cuốn sách. Bố bảo họ nói tiết tấu sôi động với giai điệu tươi vui đã làm chúng tôi hình dung ra đây là một lễ hội carnival nào đó với đám rước đèn rộn ràng. Đúng là chỉ cần nghe âm thanh, ta đã tưởng tượng được ngay ra một đêm trung thu rất sống động. Bài hát Chiếc đèn ông sao vào năm tôi học lớp 2 đã tròn 20 tuổi. Đây là bài hát bố viết cho các học sinh mà đa phần từ miền Nam tập kết ở khu học xá Trung ương tại Nam Ninh, Trung Quốc vào trung thu 1956. Đêm rằm tháng 8 xa tổ quốc, các cô chú học sinh luôn hướng về quê nhà với niềm mong mỏi đất nước thống nhất. Và trung thu năm đó được tổ chức rôm rả, vui mắt, sinh động, nhất là sự xuất hiện của hàng loạt chiếc đèn ông sao làm bằng tre nứa đủ các cỡ, có cán dài cho cuộc rước đèn đúng như lời bài hát. Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài, cán cao quá đầu. bài hát nhanh chóng được phổ biến toàn khu học xá. Bố tôi gửi bản nhạc về Đài Tiếng Nói Việt Nam chỉ trước một tuần là rằm. Và thật xúc động, bất ngờ khi bài hát vang lên đúng đêm Trung Thu theo làn sóng phát thanh lan tỏa đi muôn nơi. Người hát ở bản ghi âm đầu tiên là cô Tuấn Kỳ với nghệ danh Anh Tuấn, ca sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trên nền đệm đàn mandolin. Sau này cô Tuấn Kỳ là người bạn thân thiết của gia đình tôi. Cậu con trai út của cô cũng bằng tuổi tôi. Cô Kỳ là người hay đọc giới thiệu bài hát trong các buổi phát thanh. Đặc biệt, khi chương trình dành cho tuổi mẫu giáo ra đời thì cô chính là người cất giọng, cô chào các cháu. Xong rồi cả lũ bọn lau nhau chúng tôi, con cái các nhạc sĩ trong đài như chú Trần Trung, Hoàng Hà, đồng thanh líu lo, chúng cháu chào cô ạ. Ngày ấy, việc người lớn lên tiếng chào trước cũng có đôi chút tranh luận. Vì bình thường ra, trẻ con là bề dưới, phải chào người trên trước. Nhưng chú Hoàng Hà nói, đón chào tụi trẻ đến chơi với mình thì phải mời chào trước chứ. Bài hát Chiếc Đèn Ông Sao trong ký ức tuổi thơ tôi luôn là những đêm trăng sáng chúng tôi chạy chơi dưới sân ở khu Khương Thượng. Ở đó, có một khối bê tông giữa nhà A5 và A6, bọn trẻ con hay trèo lên đó, co như sân khấu để nhảy múa hát ca. Chúng tôi làm đám rước với đèn ông sao, đèn ông sư, đèn con thỏ. Thời ấy khó khăn nên các loại đèn mua được cũng vất vả, không có nhiều. Chúng tôi còn chế thêm đèn đốt làm bằng hạt bưởi khô, được bóc vỏ cứng ra, rồi lấy que tre xiên lại. Mùi tinh dầu thơm thơm, đượm cả một thời quá khứ. Và tất nhiên, bài hát Chiếc Đèn Ông Sao với điệp khúc Tùng Dinh Dinh theo đám rước của tụi trẻ con đi quanh khu tập thể. Nghĩ lại, thấy ngày ấy vui và hồn nhiên quá.